có lòng thương xót, như Cha là đấng thương xót, như Cha là đấng thương xót.
Lòng thương xót của Cha tuôn đổ qua chính con một là Đức Giêsu Kitô, là ngôi lời lòng thương xót.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Hàng năm cha mẹ Đức Giêsu chảy hội đền Jerusalem mừng lễ vượt qua. Khi người được 12 tuổi, cả gia đình cùng lên đền như người ta thường làm trong ngày lễ. Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giêsu thì ở lại Jerusalem mà cha mẹ chẳng hay biết. Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Jerusalem mà tìm. Sau 3 ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong đền thờ, đang ngồi giữa các bậc thầy, vừa nghe họ vừa đặt câu hỏi. Ai nghe cậu nói cũng kinh ngạc về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu. Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ người nói với người: Con ơi, sao con lại làm cho cha mẹ như thế? Con thấy không, cha con và mẹ đây đang phải cực lòng tìm con. Người thưa: Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của cha con sao? Nhưng ông bà không hiểu lời người vừa nói. Sau đó, người đi xuống cùng với cha mẹ trở về Nazareth và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, hàng năm thì chúng ta thấy có 2 ngày lễ đi liền với nhau, ngày thứ 6 với ngày thứ 7. Ngày thứ 6 là ngày lễ kính Thánh Tâm, tức là trái tim Chúa Giêsu. Và kế tiếp ngày thứ 7 sau ngày lễ Thánh Tâm là ngày lễ kính Mẫu Tâm, tức là trái tim. Mẫu Tâm là trái tim ai? Đức Mẹ. Chúng ta thấy là có 2 ngày lễ rất là dễ thương mà đi liền với nhau. Lễ kính Thánh Tâm, tức là trái tim Chúa Giêsu. Lễ kính Mẫu Tâm là trái tim Đức Mẹ. Thế thì chúng tôi thấy có nhiều nơi thì người ta có những cái cộng đoàn gọi là, hay là những tu đoàn, hay là những dòng tu gọi là dòng tu hai trái tim. Thế có thấy không ạ? Tôi thấy có một cha già ngày lập tên dòng tu hai trái tim. Một trái tim của ai vậy cha? Chúng ta thấy thì thường khi mà nói đến hai trái tim thì người ta hay vẽ trái tim của một người to, xong rồi trái tim của người bé hơn, là ai với ai? Ở ngoài đời cơ mà. Ngoài đời cơ mà. Một trái tim to vậy này, thấy không? Xong một trái tim bé vậy nữa này, đó. Tim người của ai? Người nam. Còn đây là nữ, hai trái tim túp lều lý tưởng của anh và của em đâu đâu nào anh ơi, nhớ không ạ? Túp lều lý tưởng đó ta xây bằng duyên bằng tình, không ai mà yêu bằng mình. Ta đứng nhìn một bàn con phình. Tôi thường nói đến một cái túp lều lý tưởng. Trong túp lều lý tưởng ấy thì có hai trái tim bằng vàng. Hai trái tim bằng vàng. Và người ta nói rằng cái túp lều lý tưởng đó, tuy là đây là lều tranh đấy, nhưng mà hai trái tim này bằng vàng. Vàng đây không phải là vàng ký, vàng đây không phải là vàng khối, và vàng đây là vàng gì? Vàng ròng. Là chất vàng yêu thương. Chất vàng yêu thương, mà vàng thứ thiên chứ không phải là vàng dỏm, không phải là vàng giả. Nếu mà tìm được hai trái tim bằng vàng ròng, hai trái tim yêu thương thực sự, thì đúng đây là cái túp lều lý tưởng. Thì đúng đây thực sự là anh sẽ vì em làm thơ tình ai. anh sẽ gom mây kết thành lâu đài. Nhưng mà thưa anh chị em, cái lâu đài tình ái đó nó có không? Em ơi, lâu đài tình ái đó chắc không có trên trần gian. Anh đưa em vào bằng tiếng hát, trong đôi cánh nhung hiền hận. Em ơi, lâu đài tình ái đó sáng những ánh tình cầu sao. Cho nên cho dù ngàn năm qua, con vẫn vương đôi hồn hoang. Chào mừng, chào mắt tay hoan hồi những ca sĩ. Thì anh chị em mình có thấy rằng có ai có được cái lâu đài tình ái này không? Có ai có được túp lều lý tưởng trên trần gian này không? Cho nên đúng, người nhạc sĩ dù là rất thơ, dù là rất mộc, dù là giàu tưởng tượng, nhưng mà cũng thấy rằng lâu đài tình ái ấy chắc không có trên trần gian. Chắc không có trên trần gian. Em đưa em vào bằng chấp đôi cánh nhung thiên thần, sáng trong ánh tinh cầu trong gì đó. Chứ còn thực sự trong cuộc đời này, anh chị em cứ nhìn lại gia đình của mỗi một người chúng ta đi. Ở đây ai đã có gia đình rồi xin giơ tay. Vâng, hầu hết là chúng ta ai cũng có lập gia đình, mỗi mình tôi là chưa có thôi. Mà chúng ta thấy rằng trong gia đình của mình ấy, là cũng có hai trái tim đấy, một của nam, một của nữ đấy, của những người dưng khác họ mà đem lòng thương nhau đấy, của những người mà anh nhận em làm chồng. Đúng hay sai? Bây giờ có, tại vì người ta đồng tính. Có những quốc gia họ đã cho cái việc mà hai người nam đó lập gia đình với nhau, thành vợ chồng chính thức, hợp pháp trước mặt xã hội. Anh chị em thấy nó loạn rồi, nó đi trái với cái luật tự nhiên rồi. Người nam sẽ tự lìa bỏ cha mẹ mà luyến ái với vợ mình, và cả hai trở thành một xương một thịt. Còn bây giờ thì người nam sẽ lìa bỏ cha mẹ mà luyến ái với người nam, thì nó còn ra làm sao nữa thưa anh chị em. Hoặc là người nữ cũng lập gia đình với người nữ nữa. Thế thì thưa anh chị em, người ta đã đi sai với quy luật tự nhiên rồi, người ta đã đi ngược với thánh ý của Thiên Chúa rồi. Mà buồn thay là những người có trách nhiệm trong đất nước, họ lại hợp pháp hóa cho những cái chuyện trái khuấy đi ngược với tự nhiên ấy. Anh chị em thấy không? Đó là cái điều vô cùng đau khổ. Đó là cái điều mà làm trái tim của Chúa tan nát. Đó là điều mà làm cho trái tim của mẹ Maria như là lưỡi đồng đâm thấu. Đấy thưa anh chị em. Vậy thì bây giờ chúng ta nhìn vào trong đời sống gia đình của mình, anh chị em thấy có túp lều lý tưởng không? Anh chị em thấy có lâu đài tình ái không? Cứ thành thật mà nói với nhau như thế, phải không ạ? Và ngay cả anh chị em nhìn vào trong những tu hội hay là những dòng tu, những cộng đoàn mà muốn lấy tên gì lấy, là dòng tu hai trái tim, hay là dòng thánh tâm, hay là dòng mẫu tâm, hay là dòng thánh thể, hay là dòng thánh gia đi nữa, thì ngay cả những nơi thiêng liêng ấy cũng có túp lều lý tưởng không? Có lâu đài tình ái không? Vẫn không. Tại vì sao? Tại sao? Tại vì ở nơi ấy, trong những gia đình ấy, trong những cộng đoàn ấy, trong những tập thể ấy, không có hoặc là thiếu vắng bóng của tình yêu. Không có tình yêu thật. Không có tình yêu thật. Thiếu vắng. Cái tình yêu ấy có khi nó chỉ giống như là cặp vợ chồng khi mình mới lấy nhau, đang ở cái tuần trăng mật. Chúng ta thấy dù là thơ mộng cách mấy thì cũng chỉ giới hạn nó vào trong bao nhiêu ngày? Tuần. Có một tuần trăng mật. Anh chị em thấy không? Trong khi đó mình nói rằng mình sống với nhau suốt đời suốt kiếp mà. Thề non hẹn biển, phải không? chung thủy với em thịnh vượng, chú kiên an, yêu thương nhau cho đến trọn đời mà. Ấy mà tại sao lại có được con bối một tuần trăng mật mà không kéo nổi đến một tháng trăng mật, một năm trăng mật, mà đúng ra là phải một đời trăng mật mới đúng chứ ạ. Phải không? Phải một đời trăng mật. Vì hai người đã quyết định sống chung với nhau mà lấy cái tình yêu thương để mà nối kết nhau lại, chứ không phải là vì tiền mà lấy nhau, không phải là vì sắc mà lấy nhau, không phải vì tài mà lấy nhau, không phải vì danh mà lấy nhau, không phải vì lợi mà lấy nhau. Tiền, tài, sắc, danh, lợi, tất cả những cái ấy thưa anh chị em, nó đến rồi nó đi. Em chợt đến chợt đi, anh có biết, trời chợt mưa chợt nắng chẳng vì đâu. Sao mà không bảo gì nhau để anh gọi tiếng thư vọng trở lại. Thì chợt đến chợt đi, những cái tài, những cái danh, những cái lợi, những cái sắc, nó đến rồi nó đi. Cho nên nếu mà cái hạnh phúc của gia đình, hạnh phúc của cộng đoàn mà dựa ở trên cái tình yêu như thế thưa anh chị em, thì nó sáng nắng chiều mưa, nó mau tàn, nó mau phai, nó mau cũ, nó mau qua lắm. Cho nên chẳng bao giờ người ta tìm được một lâu đài tình ái ở trên trần gian này, cũng chẳng bao giờ người ta có được một túp lều lý tưởng, cho dù trong đời sống vợ chồng hay là trong đời sống riêng hiếp. Tại vì thưa chị em, trái tim của con người ta đã bị hoen ố rồi. Hoen ố vì cái gì? Hoen ố vì gì? Cái gì nó làm cho con người ta ra ô uế? Cái gì nó làm cho con người ta ra xấu xa? Tội lỗi. Tội lỗi. Chị nói vì ghen. Ghen có phải là tội không? Là tội. Ghét có phải là tội không? Là tội. Giận có phải là tội không? Là tội. Cho nên vì có tội nó xen vào, tội nó xen vào trần gian này, tội nó phải xen vào trần gian này, cho nên nó làm cho trái tim của con người ta bắt đầu nó rạn nứt. Bắt đầu cái ngăn của trái tim nó không còn là một ngăn thuần túy duy nhất nữa, nhưng mà nó là vô số ngăn. Ngày xưa lúc mà Thiên Chúa dựng nên con người thì dựng nên bằng tình yêu thương, thì con người chỉ có một điều duy nhất, đó là sống trong tình yêu thương thôi. Trái tim này nó chỉ có một ngăn thôi, ngăn nó tên là ngăn yêu thương, chỉ có một ngăn thôi. Tình yêu Thiên Chúa đổ tràn vào chúng ta, và chúng ta yêu thương anh em mình bằng chính tình yêu của Thiên Chúa. Nhưng cái thiên đàng ấy, cái hạnh phúc ấy, nó bị mất do con người ta để cho tội nó xen vào. Tội nó xen vào. Vì vậy mà trái tim con người ta bây giờ thì nó chia 5 x 7. Bao nhiêu là ngăn? Trong trái tim của anh có ngăn cho tiền không? Trong trái tim của anh có ngăn cho cô bồ không?
Có.
Đó. Một, có anh moi phi cha, con vẫn thương vợ con, nhưng mà con vẫn có bồ. Lúc ở nhà thì ăn cơm, mà ra ngoài thì ăn phở. Ăn phở chán rồi lại về lại ăn
cơm.
Chán cơm rồi lại thèm hủ tiếu. Không những chị phở mà còn sắp bia, còn thêm cả hủ tiếu nữa. Thì ta thấy rõ ràng là trong con người đã bị tội nó xen vào, nó làm cho trái tim nó rạn nứt, nó làm cho trái tim bị hoen ố, nó làm cho trái tim nó không còn tinh tuyển nữa. Trái tim Chúa Giêsu bị lưỡi đồng đâm thâu qua. Ngày xưa người lính lấy lưỡi đồng đâm thấu trái tim của Chúa. Ngày hôm nay trái tim Chúa còn tiếp tục bị đâm không? Còn. Ngày hôm nay ai đâm? Tôi đâm, anh đâm, chị đâm, mỗi người chúng ta. Khi mình để cho tội lỗi nó xen vào trong trái tim mình, trong con người mình, là mỗi lần chúng ta lấy lưỡi đồng mà đâm thấu trái tim của Chúa, đâm thấu trái tim của Chúa, và máu và nước từ trái tim Chúa đổ ra để rửa sạch tội lỗi của chúng ta. Còn chúng ta đâm vào trái tim của nhau thì chúng ta thấy trong đó đầy những tội lỗi, đầy những giận hờn, ganh tị, hờn oán, nói hành, nói xấu, rồi thì đủ mọi thứ ở trong đây, mà đi tìm mãi không thấy dấu chứng của tình yêu Chúa ở đâu cả, không thấy máu và nước từ trong trái tim của Chúa còn đọng lại trong trái tim của ta, vì nó không còn yêu thương nữa. Không còn yêu thương nữa, thưa anh chị em. Cho nên trong đời sống gia đình, cũng như trong đời sống cộng đoàn, đời sống dân hiến, đời sống tu trì, cũng ganh tị, cũng tranh hơn tranh thua, rồi cũng phe cánh, rồi cũng bè đảng, rồi cũng loại trừ nhau, rồi cũng đủ mọi thứ hết. Vì tất cả chúng ta đều là những con người mà chúng ta được sinh ra từ trong tội rồi, trong tội lỗi rồi. Trần gian này Chúa nhìn xuống một người lành cũng không, dẫu một người cũng không. Cho nên chính vì tôi tội lỗi, chính vì tôi yếu đuối, chính vì tôi cảm thấy mình bất xứng như vậy, cho nên tôi mới phải đi tù. Chứ không phải tu là những người sạch tội, chứ không phải tu là những người thánh thiện, không. Chúng tôi là những con người tội lỗi. Chúng tôi như là Thánh Faustina thấy, con nhìn vào trái tim của Chúa và con nhìn vào con thì con thấy cả một cái vực sâu. Vực sâu thăm thẳm, con người khốn nạn, con người tội lỗi, con người yếu đuối, con người đớn hèn của con, so với cả một vực thẳm tội lỗi của con là cả một trời, cả một đại dương lòng thương xót của Chúa. Và lúc đó Faustina chỉ có việc gọi là dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót ấy, dìm cái con người yếu đuối, con người tội lỗi, con người đớn hèn, con người khốn nạn, con người khốn cùng ấy vào trong đại dương lòng thương xót của Chúa. Và Chúa nói, cho dù tội lỗi của con có đỏ thắm như là vải điều, ta cũng làm cho trắng tinh như tuyết. Và cho dù tội lỗi của con có lớn thế nào đi chăng nữa thì rớt vào lòng thương xót của ta cũng chỉ như một giọt nước rớt vào trong một biển lửa mênh mông. Mà vấn đề là người ta có tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa hay không, có tin tưởng vào tình yêu của Chúa được tỏ hiện nơi trái tim bị đâm thâu hay không, thưa anh chị em. Từ trong trái tim bị đâm thâu ấy, nước và máu chảy ra là Thánh Thần được tuôn trào xuống trên chúng ta. Thánh Thần tình yêu tuôn trào xuống trên chúng ta, và ta được bơi lội ở trong tình yêu của Chúa, được tràn đầy Thánh Thần của Chúa. Như vậy mình có để cho Thánh Thần tắm gội, Thánh Thần gột rửa mình khỏi tất cả những buồn phiền, lo lắng, sợ hãi, yếu đuối, tham sân si, có để cho Thánh Thần tẩy rửa mình hay không? Thưa anh chị em, mỗi người chúng ta đến với Chúa Giêsu qua mẹ Maria, một trái tim thứ hai. Trái tim của người nam, người nữ trong gia đình không có ăn với nhau, không hợp với nhau. Chúng ta thấy bây giờ 100 cặp làm lễ cưới hoặc là làm hôn thú, hôn phối với nhau thì bao nhiêu cặp ra tòa ly dị ly thân, ta biết tỷ lệ là bao nhiêu? Là bao nhiêu? Là 50%, có khi bây giờ tới 60%, 50% hoặc có khi bây giờ nó tới 60% này. Có nghĩa là cứ hai cặp thì có một cặp ra tòa, có khi không ra tòa nhưng mà sống với nhau cũng là nằm mà mỗi người quay vào vách tường, không có tình yêu nữa. Cho nên thưa anh chị em, Chúa Giêsu nhìn vào nhân loại này, nhìn vào thế giới này, Ngài thấy được rằng là con người ngày hôm nay thiếu vắng lòng thương xót. Cho nên người ta không còn biết xót thương nhau, người ta không còn biết cảm thông cho nhau, người ta không còn biết tha thứ cho nhau, người ta không còn biết chấp nhận lẫn nhau. Trong đời sống vợ chồng đã thề non hẹn biển như vậy đấy, mà vẫn không tha thứ cho nhau, không nhịn nhau, không chấp nhận nhau. Rồi trong đời sống dâng hiến cũng thế, thưa anh chị em, lời thề, lời hứa, lời khấn. Sau đó thì là cái gì? Sau đó là sự phản bội, sự cháo trở với Thiên Chúa, và thể hiện qua cái hành động không yêu thương, không tha thứ, không đón nhận những người anh em, những người chị em ở trong cộng đoàn mình. Rồi cũng bè phái, rồi cũng tranh hơn tranh thua, rồi cũng ganh tị, rồi cũng ganh ghét, rồi cũng loại trừ nhau. Cho nên Chúa Giêsu nói Faustina rằng: tôi nhìn vào trong đời sống dâng hiến, trong các cộng đoàn dòng tu, thì Chúa nói là nhìn những người dân ở ngoài mà họ không yêu thương nhau, không có lòng thương xót, Chúa đau một. Nhưng mà nhìn vào những cộng đoàn dòng tu mà không có tình yêu thương thì trái tim Chúa đau gấp trăm, gấp ngàn lần. Đau lắm, buồn lắm. Vì vậy mà hôm nay chúng ta mừng lễ trái tim vẹn sạch Đức Mẹ. Hôm qua ta đã mừng lễ trái tim Chúa Giêsu rồi. Hôm nay ta mừng lễ trái tim vẹn sạch Đức Mẹ. Ta thấy hai trái tim này tuy hai mà là một, chỉ có một tình yêu thôi. Mẹ để cho tình yêu của Chúa chiếm hữu mẹ hoàn toàn bằng lời đáp trả xin vâng. Khi mà Thiên Sứ truyền tin thì mẹ không còn để cho ý của mẹ nữa, mà để cho ý của Chúa làm chủ hoàn toàn cuộc đời của mẹ. Và khi mà mẹ đón nhận lời xin vâng ấy, mẹ thấy là mọi cái nó trái hẳn với cái ý của mình. Anh chị em tưởng tượng là một người thiếu nữ mà lập gia đình, mà mình chưa có ăn ở với người chồng sắp cưới, mà mình lại mang thai, mà bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, do thánh ý của Thiên Chúa. Có ai hiểu được thánh ý Thiên Chúa không? Có ai hiểu không? Không hiểu nói. Mà cái người gần nhất, người là phối ngẫu của mình, người chồng của mình, người mà tay ấp má kề, mà cũng không hiểu nổi, cũng nghi ngờ, không biết là cái chuyện gì đây, mà Giuse toan lìa bỏ mẹ cách kín đáo mà. Thay vì tố cáo thì mẹ bị ném đá. Mẹ cũng không thể nào đính chính được, mẹ cũng không thể nào cắt nghĩa được. Mà có đính chính, có cắt nghĩa, Giuse có hiểu nổi không? Bà nói gì, bà nói gì bởi phép Đức Chúa Thánh Thần là sao? Mà thay bởi phép Đức Chúa Thánh Thần là như thế nào? Không hiểu nổi. Chị em thấy không ạ? Cho nên đó là thánh ý của Chúa thì mẹ xin vâng. Mà mẹ xin vâng như vậy, chúng ta thấy dễ dàng không? Không, mình vẫn cứ hát xin vâng.
Mẹ con hai tiếng xin vâng. Hôm qua, hôm nay và ngày mai xin vâng. Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm nay, tương lai và suốt đời.
Hát hay không? Hát cũng chưa hay lắm. Mỗi người bè hát đã không hay rồi mà làm thì càng không hay hơn nữa, làm càng khó hơn nữa. Mình hát thì dễ, nếu mà ráng tập tí xíu nữa thì ca đoàn cũng có thể bè viết, cũng có thể du dương được cái đàn viết lên. Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng hôm qua, hôm nay và ngày mai, rồi ráng nói suốt đời. Nhưng mà thưa anh chị em, mình hát thì được, mình nói thì dễ, nhưng mà mình làm khó, khó lắm thưa anh chị em. Làm sao mà mẹ đáp được tiếng xin vâng suốt cuộc đời của mẹ, mà cái lời xin vâng nào nó cũng toàn là cái gì đâu không à, nó cứ trái khuấy không à, nó cứ ngược đời không à. Thì thôi Chúa xuống thế cách nào đi, phải không? Mà Chúa lại chọn cái cách đó, mẹ cũng phải xin vâng. Mà nếu mà Chúa như vậy thì Chúa nói trước Thánh Giuse đi, phải không? Tại sao mà để cho ông Thánh Giuse ông nghi ngờ sau đó, rồi đến lúc mà sắp sửa là anh đi đường, anh tôi đi đường, tình nghĩa đôi ta có thế thôi, suốt 90 phút không can thiệp, đến lúc mà cái phút bù giờ cuối cùng mới ra tay can thiệp, lúc mà Thánh Giuse toan lìa bỏ bà cách kín đáo. Lúc đó thiên thần mới báo mộng cho Giuse, xong làm sớm sớm đi một chút, phải không? Cái nhiều lúc trong cuộc đời của chúng ta, ta cũng sốt ruột, sao chung ra tay sớm sớm đi một tí, làm gì mà để cho nó căng quá vậy Chúa? Thì con cũng biết là ý Chúa mà, con cũng biết là chương trình của Chúa mà, sao chương trình của Chúa sao Chúa tính chậm chạp quá vậy, phải không? Chúa ơi, con bị nợ nần nó đòi quá, Chúa không ra tay gì, nợ chết mất rồi Chúa ơi. Chúa ơi, con làm ăn thất bại quá, Chúa không ra tay gì, bán không được, nó còn nằm một đống hàng hóa đây Chúa ơi. Con vẫn biết là con vâng ý Chúa, con biết là mọi sự xảy ra đều không ngoài thánh ý của Chúa. Con cũng biết là sợi tóc trên đầu rơi xuống con không ngoài ý của Chúa, mà sao Chúa cho nó tóc rơi sớm sớm tí, sao bây giờ mới rơi, mà sao Chúa để tư tưởng rơi rơi bây giờ, phải không? Phải không? Con thấy làm sao không à? Đang ngon lành với cái cắt đứt ngay hàng chỉ à? Chú kỳ cục, có đang ngon lành, đang có chớn ngon lành, đang như diều lên vụt vụt rồi cắt cái bụng phát. Không kỳ vậy Chúa? Từ từ thôi nào, phải không? Và của mình đang là rớt xuống, cứ để rớt chẳng kéo gì cả. Kéo Chúa, cứ rớt, kéo Chúa, cứ rớt, kéo. Không thấy gì xảy ra cả. Uống cái nước kìa đã.
Rớt xuống đầu khổ quá.
Thì chúng ta thấy chuyện ngày hôm nay cũng vậy à, mà đi lạc trong đền thờ cũng vậy. Anh chị em thấy không, hai ông bà dắt đứa con đi vào trong đền thờ, rồi ra về thì ông đi đường ông, bà đi đường bà, tưởng là Giê-xu đi với, một là đi với ông, hai là đi với bà. Lúc mà đến ra ngoài chẳng đi với ông mà cũng chẳng đi với bà. Mấy ngày tìm? Ba ngày. Anh chị em thấy không, Chúa thì một giờ là lạc được rồi, một ngày lạc thì được rồi, cho tìm đi. Hai ngày rồi, lâu quá rồi, không ra tay đi. Không, đợi đến ngày thứ ba. Đợi ngày thứ ba mà đi tìm lại gặp con mình ở đâu? Nó chẳng lạc đâu cả. Giá mà nó đi lạc cái bị cái ông nào, mẹ mìn hay ông mìn nó bắt cóc thì mình đi tìm con mình ấy, mình nó bỏ công đi tìm, đúng không? Tại vì không phải là do con mình nó cố tình, mà là do người ta bắt, người ta ép, người ta lừa. Thì thôi, mình đón nhận cái đó mình dễ chịu hơn, phải không? Mà không phải, có ai bắt không? Có ai ép không? Có ai lừa không? Vậy thì ai? Tại ai? Tại chính Chúa. Tự nguyện ở lại. Tự ở lại. Tự nguyện ở lại. Anh chị em thấy không? Mà ở lại cũng được đi. Nói mẹ ăn tiếng được không? Được không? Không nói mẹ, nói bố ăn tiếng được không? Bây giờ thì con này có iPhone bấm bấm, có iPad thì nhắn nhắn tin. Ngày xưa không có iPhone, có iPad không có nhắn tin. Thì chạy ra, bố bố, con ở lại nhé. Mẹ mẹ, con ở lại nhé. Nói tiếng vậy ngon rồi. Mà mình nghĩ rằng Chúa là đấng thông minh, Chúa là đấng thượng trí, mà sao Chúa tính kỳ vậy? Tao thấy không? Hả? À, tao mới thấy được là cái đường lối của Chúa khác đường lối con người. Mình cứ nghĩ là cái logic nó hợp lý là phải như vậy. Logic hợp lý là con là người đạo đức, con là người đi lòng thương xót Chúa, con là người lần hạt, thì con phải kiếm được một tấm chồng nó cũng đạo đức, nó cũng tốt lành chứ. Rồi hai đứa con, hai vợ chồng đều đạo đức thì sinh ra đứa con nó cũng phải đạo đức chứ. Ai ngờ nó xì ghe, ai ngờ nó đi buôn son bán phấn, ai ngờ nó đi dịch thôi, ai ngờ nó đi cướp chồng người ta, ai ngờ nó đi làm đủ thứ chuyện hết. Mà hai vợ chồng lại đạo đức chứ, chứ đâu phải là hai vợ chồng con này. Nếu mà bảo không đạo đức thì thôi, bảo là con hư tại mẹ. Đấy không à, mẹ chăm con kỹ lắm à, mà nó cứ hư là sao? Tao thấy không? Thì lúc mình không hiểu được. Cho nên Đức Mẹ và Thánh Giuse đến gặp Đức Giêsu lại thấy là ở trong đền thờ. Mà 12 tuổi có ai chỉ bảo gì chưa? Chưa, mà lại ngồi giữa các ông tiến sĩ nghe và trả lời với họ. Mà ai nghe cũng phải ngạc nhiên vì những cái điều
thằng nhỏ 12 tuổi mà nó nói như thánh vậy, phải không? Đúng là một thiên tài, đúng là thần đồng. Bây giờ nếu mà như vậy ta phong thần đồng thiên tài liền. Hoặc là cùng lắm bảo này nó bị, chắc nó bị tưng. Vì nó cõi trên nên nó mới vậy, chứ còn bình thường nó sao nói được chuyện như thế. Đúng không ạ? Ta thấy Chúa cứ làm những cái chuyện như vậy. Rồi thì cũng được đi, cũng được đi. Rồi về hai ông bà gặp được Đức Giêsu là hai cái trái tim, trái tim Đức Mẹ là nát ra rồi đó. Anh chị em tưởng tượng thôi, đây những người là mẹ thì đã kinh nghiệm chuyện đó. Tuy nhiên có một cái thằng con trai duy nhất thôi, mà không phải là con trai duy nhất không, mà lại còn thằng con trai rất đặc biệt, độc nhất vô nhị trên đời, đúng không? Mẹ biết, Thánh Giuse biết, vì đây là con Thiên Chúa làm người, chứ không phải là con người bình thường. Ấy gặp Đức Giêsu như vậy, thôi thì vì con Thiên Chúa làm người thì Chúa giảng như thế rồi, và do quyền năng Thánh Thần cũng được đi. Thì hai ông bà gặp đại con của mình, lúc đó cái trái tim lúc nó thì nó nát tan trong 3 ngày như vậy. Hai cái trái tim của người cha người mẹ, chị em thấy lạc mất đứa con thì nó đau khổ như thế nào, đúng không? Nó lo lắng như thế nào, nó lo sợ như thế nào, nó lo buồn như thế nào, tìm mọi phương tiện thông báo không có gì hết. Suốt 3 ngày như vậy lạc mất Chúa, Chúa cứ để mình lo, cứ để mình sợ, cứ để mình buồn, Chúa không nói năng gì cả. Anh chị em thấy không? Không nói năng gì hết. 3 ngày đấy giống như là 3 năm ấy chứ, phải không? Nó dài dằn dặc cái gì. Trong lúc mà mình gặp đau khổ, mình gặp buồn thì cái ngày nó dài lắm, phải không? Cái đêm nó như là nó không đêm chưa đi mà trời sao vội sáng, từng đàn chim cánh nhỏ trở về thế. Lúc mà đang mà thấy là ngày mai là em nó sang sông rồi đấy, ngày mai mình đi lấy chồng, mà cái người chồng không phải là người yêu ấy. Người yêu thì không được lấy, mà lấy cái người mình không yêu ấy. Thế mà trời nó đêm chưa đi mà trời sao vội sáng, tại vì sáng thì phải đi đâu, thì phải sang sông, thì phải hát bài con về sang sông. Thế mà cái đêm nó mà muốn cho nó dài ra nữa đi, đừng sáng, để mình còn được sống với cái tình yêu mà cái người mình không được lấy. Chứ còn sáng ra đó là trang điểm rồi lên xe hoa về nhà chồng, lúc đó thì sẽ eo ơi sắc pháo sao buồn thế, cứ ngỡ là tiếng gió thu về hay vậy. Sắc pháo mà sao lại buồn thế là sao? Thế thì ta mới thấy được là cái trái tim nó nhiều lúc nó bị tan nát. Ta mới thấy được nhiều lúc mà nó đau khổ thì mình thấy cái thời gian nó dài dằng dặc. Như ta thấy 3 giờ từ 12 giờ trưa đến 3 giờ chiều, 3 giờ giờ tử nạn của Chúa, giờ mà Ngài treo trên thập giá đó, giờ mà cuối cùng thì người lính mới lấy lưỡi đồng để mà kết thúc, là gọi là phát súng ân huệ, để mà cho Ngài lạy Cha, còn phó linh hồn trong tay Cha đã đoạn rồi đó. 3 cái giờ đó mình tưởng tượng cả 3 thế kỷ chứ, đúng không ạ? Bây giờ thì mình suy ngẫm lại, mình tưởng là mọi chuyện nó đã qua, nhưng mà Phosina được Chúa ban cho cái ơn là Ngài thi kiến, Ngài thấy và Ngài suy niệm rất nhiều lần là cuộc khổ nạn của Chúa. Thấy Chúa bị đánh đòn như thế nào, thấy Chúa buồn, Chúa cô đơn, Chúa nhục nhã, ê chề như thế nào. Và Phosina cứ suy đi gẫm lại cái cuộc khổ nạn của Chúa mà nghiệm ra được lòng thương xót của Chúa, và càng nghiệm ra được rằng là Chúa khao khát cứu độ con người như thế nào, Chúa khao khát cho con người nhận biết lòng thương xót của Chúa như thế nào, Chúa khao khát để làm cho trái tim con người, trái tim chai cứng, trở thành trái tim thịt mềm biết yêu thương như thế nào. Thì Đức Mẹ và Thánh Giuse tan nát trong cái nỗi niềm là lạc mất con. Có bao giờ anh chị em thấy mình tan nát vì lạc mất Chúa? Hay là trời con khổ quá, con chết mất làm sao vậy, vì người yêu con nó bỏ con rồi. Có một em suốt ngày nó nhắn cho tôi, cha ơi con không thể sống nổi nữa, cha khấn cho cầu cho anh ấy về với con đi, con không thể sống được thiếu anh ấy. Tôi trả lời là nếu mà không có Chúa con có sống được không? Chả nói gì cả. Mà ngày nào cứ 12 giờ đêm là lại một cái tin nhắn, cha ơi
bao giờ thì anh ấy về với con, cha ơi. Trời, con không ngủ được vì con khao khát, con mong đợi anh từng giây từng phút, con sống không thể sống được nếu thiếu anh ấy, cha ơi. Con chết mất, cha ơi. Tôi nhắn lại, mày mà cứ nhắn tin cho tao như vậy tao cũng chết mất thôi. Đêm nào mà cũng nhắn như vậy thế này là thế nào? Mà giá mà mình có cái cảm nghiệm, có cái khao khát được Chúa như vậy nhỉ. Thế xem thử hỏi con, thật sự là như thế. Mà tôi đọc lại cái nhật ký lòng thương xót của Chúa nơi linh hồn tôi, của Thánh nữ Faustina, tôi thấy thánh là phải là như vậy. Mình còn xa vời với nước Thiên Chúa quá, vì lòng mình khao khát Chúa nó còn nhạt nhòa lắm, nhạt nhòa lắm. Mình sẵn sàng bỏ cái giờ chầu để mình đi một cái chầu nhậu, sẵn sàng bỏ một cái giờ chầu để đi một cái tiệc, sẵn sàng bỏ cái giờ chầu chỉ vì trời mưa, sẵn sàng bỏ cái giờ chầu chỉ vì là chưa ủi quần áo, sẵn sàng bỏ giờ chầu ở nhà ăn cơm mà chả thấy xót xa gì cả, ha? Mình cảm thấy là chả sao cả. Nay mong chầu thì mai chầu thì mốt chầu, mà hôm nay không có chầu nhậu này thì nó mai nó không có. Đúng không? Thực sự là như vậy. Tôi thấy ngay cả trong đời sống linh mục tu sĩ như vậy, nhiều khi ta tham công tiếc việc, có khi là vì ta thấy công việc mục vụ này cần phải soạn bài này, ta thấy cần phải gặp gỡ người này, ta thấy cần phải đi coi cái đất chỗ này, đi coi cái nhà chỗ kia, mà ta cũng sẵn sàng bỏ những giờ chầu, sẵn sàng mà chả thấy bối rối, chả cảm thấy xót xa, chả cảm thấy tiếc nuối, chả cảm thấy gì cả. Ấy vậy mà lỡ người ta cúng cho miếng đất, mà hôm nay vì mắc ở nhà đi chầu mà không đi coi cái miếng đất đấy, người ta bảo cha không đi hôm nay thì thôi, mai không cho nữa, xót sao vậy, thôi xót lắm, chịu không nổi thưa anh chị em. Đúng không? Xót lắm. Cha có người nước ngoài về, họ gửi tiền chạy ra lấy ngay đi, vì là thế này thế khác, phải gặp cho bằng được, mà không gặp được là tiếc lắm. Như vậy mà mình không có đến chầu Chúa, không đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa, mình sẽ bảo chả sao cả. Hôm nay không làm thì mai làm, mai không làm thì mốt làm, mốt không làm thì bước kia làm, bước kia làm. Cho nên cái trái tim của ta, ta tự hỏi coi có Chúa ở trong ta được bao nhiêu phần trăm. Thực sự như vậy, thực sự như vậy. Và Chúa nói với Faustina rằng cha không cần số lượng công việc con làm, không cần, không cần cái số lượng công việc con làm, nhưng mà cha cần cái tấm lòng của con, cái tình yêu của con dành cho cha trong cái việc đó. Cho dù con có đi khắp thế giới này, con làm biết bao nhiêu việc, mà con làm vì ý của con làm vì danh của con, mà không có tình yêu của cha trong đó, thì cũng không nghĩa lý gì cho bằng việc mà con không được làm gì cả, con cứ ngồi yên đây vì vâng phục thánh ý của cha. Điều đó làm đẹp lòng cha, làm vinh danh cha hơn bất cứ những việc gì con làm khác. Chúa nói chỉ vì yêu mến Chúa, chỉ vì suy phục vâng theo thánh ý Chúa, thì cho dù tôi có làm hay không làm, miễn là tôi làm theo ý Chúa. Cái điều đó có giá trị vô cùng trước mặt Chúa. Cái điều đó làm hài lòng Chúa vô cùng. Điều đó làm vinh danh Chúa vô cùng hơn bất cứ những việc gì ta làm. Khổ nỗi, mình có chịu được như vậy không? Ngồi một xó như thế này có ai biết đến mình đâu. Mình phải đi đông đi tây cho người ta biết chứ, phải không? Mình phải làm cái gì chứ mà ngồi yên như thế này mà sao chịu được vinh danh Chúa ở chỗ nào? Mình phải đi hết chỗ này chỗ kia thì người ta mới biết đến Chúa, mới nói được về Chúa chứ. Đó là mình làm hay Chúa làm? Mình làm. Ta tưởng rằng ta làm. Mà Faustina nghe Chúa nói, không có thầy con không làm được gì đâu. Có phải vì con nói hay mà người ta nghe, người ta quay về với Chúa không? Không đâu. Có phải vì con có nhiều cái phương tiện thế gian ban tặng mà người ta quay về với Chúa không? Không đâu. Chỉ có Chúa mới làm cho trái tim của con người ta được mềm ra, Chỉ có Chúa mới làm cho trái tim người ta thấm đượm được lòng thương xót của Chúa, người ta quay về với Chúa. Thế thì con dâng cái hy sinh của con nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, mà bằng một trái tim đầy ắp tình yêu thương như mẹ Maria. Trái tim vẹn sạch của mẹ là như vậy. Trái tim mẹ vẹn sạch có nghĩa là chỉ để cho thánh ý của Chúa làm chủ cuộc đời của mẹ. Trái tim vẹn sạch của mẹ có nghĩa là trái tim ấy không có để cho tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị, quyền lực nó làm chủ, nó điều khiển con người của mẹ. Vẹn sạch là ở chỗ đó, không bận như là ở chỗ đó. Chúng ta sạch cái dơ, dơ hết rồi. Mà cái sạch cái dơ ấy không phải là cái sạch cái dơ ở bên ngoài, nhưng mà là từ bên trong. Chúa Giêsu nói mà, cái dơ là từ trong tâm mình, trong trí mình, trong trái tim của mình, từ những ý nghĩ xấu thì nó mới ra những cái chuyện ganh tức, ganh tị, hờn oán, giận hờn, nói hành, nói xấu. Do từ cái trái tim của mình, từ trong cái suy nghĩ của mình nó ra. Thì xin Đức Mẹ đưa ta đến với Chúa Giêsu để Chúa lấy máu của Chúa, nước từ trong trái tim Chúa mà rửa sạch những cái suy nghĩ của mình. Cái suy nghĩ không sạch, suy nghĩ không đúng, suy nghĩ không hay, suy nghĩ không đẹp, suy nghĩ không tốt, tẩy cái đó đi. Tẩy cái suy nghĩ đi khó lắm. Anh chị em đổi cái nhà dễ không? Đổi cái nhà dễ. Đổi công việc được không? Đổi việc được. Đổi xe được không? Đổi được. Đổi quần áo được không? Đổi suy nghĩ được không? Khó vô cùng. Cái suy nghĩ nó vô đầu con người ta rồi, không chịu tẩy được. Nó nằm chết cứng ở trong đó rồi. Tôi đã mà có suy nghĩ xấu về anh này, có thành kiến về cái anh này rồi ấy, thì không có cách chi mà tẩy được. Nhìn mặt của anh là tôi ghét được, nghĩ đến anh là tôi điên lên rồi. Thấy không? Mặc dù người ta có làm gì mình không? Không hề. Ta không hề động chạm đến mình. Nhưng vì trong đầu mình đã có cái thành kiến về người ta rồi, cho nên là cứ nghĩ đến, nghe nói về người đó là mình đã thấy khó chịu rồi, đúng không? Mà họ có làm gì mình không? Mà nghe nó trúng số thì mình càng khó chịu hơn. Trúng số nhưng mà nó có lấy tiền của mình không? Ơ kìa, sao ghét nó? Chị em thấy không? Đó lạ là chỗ đó. Cho nên là trong cái đầu của mình, xin Chúa tẩy rửa. Mà không tẩy rửa bằng thuốc tẩy nào trần gian nào sạch được hết, nhưng mà bằng máu và nước từ trái tim Chúa đổ ra mới tẩy rửa sạch được. Mà chúng ta thấy là khi con người ta được cái ơn đó, bao nhiêu vị thánh là những con người mà được Chúa tẩy rửa như vậy đó. Ta kể một mớ, một lô, một loạt những người đã được ơn quay trở về coi. Ai? Augustino. Ai nữa? Paulo. Ai nữa? Madalena. Ai nữa? Matthew. Ai nữa? Ai nữa? Phêrô, Francisco, Giacêu. Nhiều lắm thưa anh chị em, nhiều lắm, rất nhiều, rất nhiều những con người mà đã được Chúa biến đổi, đã để cho Chúa biến đổi, để cho Chúa làm chủ cái suy nghĩ của họ, làm chủ quyết định của họ, làm chủ cuộc đời của họ, để từ nay thánh ý của Chúa là lương thực cho con. Faustina nói như vậy. Thánh ý của Chúa là lương thực cho con, và con sống hàng ngày, con hít thở bằng thánh ý của Chúa. Con đi tìm thánh ý Chúa, con suy phục thánh ý Chúa. Mà thánh ý Chúa thì thường là thể hiện qua những đau khổ, qua những trở ngại, qua những khó khăn, qua những sỉ nhục, qua những yếu đuối, qua biết bao nhiêu là những cái không hợp ý của mình, không như mình mong muốn, không như mình mong đợi, không như mình mong chờ. Mình muốn, mình đợi, mình chờ một đàng Chúa lại làm một nẻo lại chua tột. Trái tim mình như muốn vỡ, nát ra. Mà khi mình cảm nghiệm được điều đó thì Faustina nói rằng, cho dù tôi có trầm luân cực khổ cho đến tận thế ở đời này mà có Chúa, thì tôi vẫn lựa chọn hơn là ở trên thiên đàng mà không có Chúa. Đấy, khi mình cảm nghiệm được có Chúa ở trong mình, cảm nghiệm được cái tình yêu của Chúa, thì mình thấy rằng ở đâu cũng có Chúa. Vì Chúa ở đâu? Ở trong mình, chứ còn ở đâu nữa. Ở trong mình rồi. Ở trong mình rồi. Tôi để Chúa hướng dẫn, để Chúa điều khiển, để Chúa làm chủ cuộc đời của tôi. Cho nên tôi lướt đi trong bình an. Chúa nói con hãy tựa nép mình vào trái tim của ta. Và Phô-si-na cho chúng ta thấy một cái kinh nghiệm của một người, của một linh mục, mà Phô-si-na viết lại trong nhật ký lòng nhân hậu nơi trái tim tôi, nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi, số 838. Phô-si-na viết những cái điều này, tất cả là ý của Chúa muốn Phô-si-na viết cái gì thì Phô-si-na mới viết cái đó. Mà ta đọc trong đó ta thấy rằng một cô bé mà mới học lớp 3 nhà quê như thế làm sao mà viết được như thế này, làm sao mà viết được như thế này. Ấy thế mà từng lời, từng chữ, từng ý trong đây ta thấy hoàn toàn là do Chúa hướng dẫn, Chúa điều khiển, chứ không phải do Phô-si-na. Số 838 tôi đọc thấy Phô-si-na viết như sau: tôi kinh ngạc trước vô số sỉ nhục và đau khổ mà vị linh mục ấy phải chấp nhận trong toàn bộ vấn đề này, tức là trong việc mà loan báo cổ võ lòng thương xót của Chúa. Vì lúc đó là lúc mới khởi đầu, chưa ai biết. Tôi nhìn thấy việc này trong từng thời gian riêng biệt và nâng đỡ Ngài bằng những lời kinh bất xứng của tôi. Chỉ mình Thiên Chúa mới có thể ban tặng một sức can trường đến thế, nếu không người ta ắt phải bỏ cuộc. Nhưng tôi vui mừng khi thấy tất cả những trở ngại này đều góp phần làm vinh danh Chúa hơn. Những trở ngại mà lại làm vinh danh Chúa hơn. Chúa chỉ có một số ít các linh hồn như thế. Ôi đấng hằng hữu vô cùng, Chúa sẽ tán dương nỗ lực của những linh hồn anh hùng ấy, còn thế gian chỉ đáp đền những nỗ lực của họ bằng thù hận và vong ân. Những linh hồn ấy không có bè bạn, họ rất lẻ loi, và trong cảnh cô đơn họ sẽ nên mạnh mẽ. Họ kín múc sức mạnh cho bản thân nơi một mình Thiên Chúa. Với lòng khiêm tốn và can đảm, họ kiên gan đương đầu trước những dông tố phũ phàng ập xuống trên họ. Như những cây sồi cao vút, họ nghiêng hiên ngang kiên vững. Ở đây chỉ có một bí quyết, đó là chính từ nơi Thiên Chúa mà họ kín múc được nguồn sức mạnh cùng tất cả những gì cần thiết cho bản thân và cho tha nhân. Họ không chỉ mang gánh nặng của riêng mình, nhưng còn biết cách và có khả năng vác đỡ gánh nặng của tha nhân. Họ là những cột sáng trên những con đường của Chúa. Họ sống trong ánh sáng và dãi chiếu ánh sáng cho tha nhân. Họ sống trên những đỉnh cao để hướng dẫn và giúp đỡ những người kém cỏi, hầu mọi người cùng đạt đến những đỉnh cao như họ. Anh chị em thấy những con người mà thế gian thù oán, những con người mà bị sỉ nhục, bị mọi người hiểu lầm, bị khinh chê, ấy lại là những con người mà mạnh mẽ trước mặt Thiên Chúa, vì họ kín múc sức mạnh từ Thiên Chúa để tự mình đứng vững và còn có khả năng giúp cho người khác đứng vững. Họ như là những cái ngọn đèn ở trên cao soi sáng cho người ta và đưa người ta lên cao, càng đau khổ bao nhiêu, càng bị sỉ nhục bao nhiêu, càng chấp nhận thua thiệt bao nhiêu thì mình càng lên cao bấy nhiêu. Thưa anh chị em, người đời tưởng rằng xuống tận bùn đen, xuống tận vực thẳm, nhưng trước mặt Thiên Chúa, những con người ấy, những con người mà trái tim của họ bị tan nát vì yêu thương, những con người mà trái tim của họ bị tan nát vì phục vụ, những con người mà thế gian nhìn như là đồ bỏ đi rồi, là phân bón rồi thì lại là những con người đang nâng cao, họ được nâng cao lên và họ có khả năng lôi kéo những người khác cũng lên cao với họ. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa. Trái tim vẹn sạch của Đức Maria, mẹ không để cho cái gì làm cho mẹ nặng nợ, cho mẹ được tinh sạch, mẹ được nâng lên cao đến gần Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta, con cái của mẹ đang trầm luân ở trong vực sâu nước mắt này, như lời kinh Nữ Vương mà chúng ta vẫn đọc, xin cho chúng ta chạy đến với mẹ, đến với mẹ để nhờ mẹ đưa ta đến với Chúa, để nhờ mẹ khẩn cầu lòng thương xót của Chúa, máu và nước của Chúa đổ ra rửa sạch tất cả những tội lỗi của ta, những bợn nhơ của ta, những giận hờn của ta, những tham sân si của ta, những gì làm cho ta nặng nề không lên cao được, bỏ bớt, rửa sạch và làm cho trái tim của ta càng ngày càng tinh tuyền, nên giống trái tim của Chúa, trái tim yêu thương. Lời cầu nguyện của mỗi ngày chúng ta vẫn là: xin Chúa thay trái tim chai cứng của chúng con, trái tim chai lì của chúng con bằng trái tim thịt mềm biết yêu thương. Mỗi lần con nói một lời xấu xa về anh chị em con, nói xấu cho anh chị em con, mỗi lần con nghĩ những điều xấu cho anh chị em con, mỗi lần con làm cái điều gì đó lỗi đức bác ái xúc phạm đến anh chị em con, thì là mỗi lần con đang lấy lưỡi đồng mà đâm vào trái tim của Chúa. Vì những gì con làm cho người anh em là làm cho Chúa. Con xúc phạm đến người anh em con nghĩ xấu, con nói xấu, con làm xấu, con đâm thấu trái tim, làm nát trái tim của anh em con, thì là con đang đâm thấu và con đang làm nát tan trái tim của Chúa. Mỗi lần con rót một chút yêu thương vào trong trái tim của anh em con bằng những suy nghĩ tốt, bằng những lời nói hay, bằng những việc làm bác ái, quan tâm, yêu thương, sẻ chia giúp đỡ, là mỗi lần con rót yêu thương vào trong trái tim của Chúa. Trái tim của Chúa đang khao khát được yêu thương, đầy yêu thương rồi, đang khao khát được người ta đón nhận tình yêu thương ấy. Mời anh chị em chúng ta cùng thinh lặng cầu nguyện và hát lên bài hát Trong Trái Tim Chúa, để xin mẹ Maria trong ngày lễ trái tim vẹn sạch của mẹ, mẹ thanh tẩy chúng con. Mẹ đưa chúng con đến với Đức Giêsu con của mẹ, để máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tội lỗi của con, giao hòa chúng con lại với Cha trên trời và nối kết chúng con lại với nhau, để những trái tim chai cứng được thay bằng trái tim thịt mềm biết yêu thương. Chúng con sống với nhau như những người anh chị em, con một Cha trên trời, trong cái túp lều lý tưởng, trong lâu đài tình ái mà chúng con có thể xây được ngay trên trần gian này, bằng chính tình yêu, bằng chính lòng thương xót của Chúa. Lạy Nữ Vương, mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống,
được vui, được đầy.
Thân lạy mẹ, chúng con còn cháu nghe bà, ở chốn cách đây kêu đến cùng bà. Chúng con ở nơi khắp lắm, than thở kêu khẩn bà thương. Hỡi ơi, là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con, đến sau cõi đầy xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Ôi quan thay, nhân thay, diệu thay, Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.
Trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi. Nhỏ bé tôi, như nước mưa tan trong biển khơi.
Nhỏ mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Hàng năm đời con sông chưa chan lời ca, con tình Thiên Chúa trái tim nở hoa.
Các con hãy có lòng thương xót như cha là đấng thân thương xót, như cha là đấng thân thương xót.
Lòng thương xót của cha luôn đổ qua chính con một.